Mẫu số chung.
Hans làm việc cho một cơ quan hòa giải, có trách nhiệm dàn xếp tranh chấp giữa các cá nhân, đoàn thể hoặc nghiệp đoàn. Anh nói, tôi đã làm việc khắp nơi từ các cơ quan hành chính như quận hạt đến các hội đồng tỉnh và nghiệp đoàn quốc gia. Hầu hết các cuộc tranh chấp, dù gay go đến đâu, rồi cũng được dàn xếp ổn thỏa. Tuy nhiên, tôi thấy nó chỉ có tính cách tạm thời, như băng bó một vết thương, chứ không trị tuyệt căn. Tôi muốn tìm hiểu thêm về con đường tâm linh để xem nó có thể mang lại một phương cách nào khác hơn các giải pháp thế tục không. Trước hết, tôi muốn nhấn mạnh rằng con đường tâm linh không hề xa lánh thế tục. Nó giống như mặt trời và những tia sáng của nó thôi. Tâm linh và thế tục, tinh thần và vật chất dường như hai mà chính là vẫn một. Vì mọi người không nghĩ như vậy nên mới xảy ra sự phân biệt. Xin cho biết, anh thường dàn xếp các buổi hòa giải như thế nào? Cái đó cũng tùy hoàn cảnh. Tuần trước tôi được cử đi dàn xếp sự tranh chấp phe nhóm trong một trung tâm cao niên. Tôi mời tất cả mọi người trong đó tham dự buổi họp. Thoạt đầu, tôi kể một câu chuyện khôi hài để mọi người cười cho vui, rồi yêu cầu hai người không liên quan gì đến sự tranh chấp kể lại những rắc rối đã xảy ra. Đây chỉ là một hình thức ôn lại sự kiện một cách trung thực. Sau đó tôi mời đại diện hai phe nói về quan niệm của họ. Tuy nhiên trong khi phe này nói thì phe kia phải giữ yên lặng. Lý do chính là làm sao giúp những người trong hai phe nhóm hiểu rõ các quan niệm trái ngược với quan niệm của họ. Hay lắm, tôi rất thích việc sử dụng các câu chuyện khôi hài lúc khởi đầu của anh. Cười là một liều thuốc bổ giúp người ta thoải mái hơn đó. Đối với tôi, phe nhóm đoàn thể nào cũng chỉ là sự kết hợp của những đơn vị cá nhân trong đó, giống như sợi dây đeo cổ bằng hạt trai là sự kết hợp của nhiều hạt trai vào với nhau. Khi các hạt trai yên lặng thì toàn thể sợi dây cũng lặng yên, muốn hòa giải một việc gì, dù ở bất cứ lĩnh vực nào, chúng ta cũng nên bắt đầu từ đơn vị cá nhân. Hầu hết mọi sự xung đột đều bắt nguồn từ các quan niệm khác nhau hay các vấn đề thuộc phạm vi lý trí. Do đó điều chính yếu là vạch ra cho mọi người thấy rõ lý trí chính là nguyên nhân của sự xung đột và người ta không thể giải quyết nó bằng một lý luận của lý trí khác. Nếu không nắm vững yếu tố này thì mọi giải pháp chỉ có tính cách tạm thời mà thôi. Lý trí là nguyên nhân của sự chia rẽ phân hóa, cao thấp, được thua, còn mất, phán xét và giới hạn. Muốn giải quyết, người ta cần vượt lên trên phạm vi lý trí hay các quan niệm phân biệt kể trên. Làm sao có thể vượt khỏi phạm vi của lý trí trong sự xung đột phe nhóm khi các đơn vị trong đó thuộc những thành phần hỗn hợp khác nhau? Đó không phải là vấn đề quan trọng. Tôi coi đó như một phân số mà thôi. Khi còn đi học, chúng ta thường cộng các phân số bằng cách tìm ra một mẫu số chung. À, phải rồi, chúng ta cũng thường áp dụng phương pháp tìm một mẫu số chung, tìm một điều gì mà cả hai phe đều đồng ý, khai triển rộng ra để từ đó đi đến sự hòa giải. Đúng vậy, nhưng tôi tin rằng cái mẫu số chung mà anh nói đến vẫn thuộc phạm vi lý trí, trong khi điều tôi muốn nói là cái mẫu số chung của sự hiện tồn, being, cái dây liên kết tất cả mọi người chúng ta với nhau. Nhưng làm sao tìm được điều này? Chúng ta không cần phải tìm đâu xa, vì lúc nào nó cũng có sẵn. Chính chúng ta là cái mẫu số chung đó, giống như mặt trời bị mây che phủ. Mẫu số chung của chúng ta bị che phủ bởi các quan niệm thù hận chia rẽ, phe phái hơn thua và ý niệm về bản ngã. Như vậy phải bắt đầu làm sao? Trước hết, anh hãy bắt đầu bằng sự xả giãn cho thoải mái. Hầu hết mọi người khi tham dự các cuộc hòa giải như vậy đều căng thẳng. Khi thân thể căng thẳng, thì từ thể xác đến tinh thần của họ đều ở trạng thái cứng ngắc, cứng đến nỗi không thể chìa tay cho người khác bắt được. Do đó, sự xả giãn thoải mái là ưu tiên số một trong một cuộc hòa giải. Anh có thể yêu cầu họ ngồi yên lặng một lúc cho thoải mái, hoặc dương vai duỗi chân cho bớt căng thẳng. Khi người ta đã thoải mái, họ sẽ cởi mở hơn. Danh từ cởi mở, open, này rất hay. Duỗi tay chân là máu huyết lưu thông, khiến ta thấy dễ chịu, thoải mái. Từ đó trong tư tưởng sẽ có những chỗ trống, space, và chính những chỗ trống này sẽ làm giảm bớt các thành kiến sẵn có, khiến họ có thể thu nhận được các ý kiến mới lạ. Sự thoải mái cởi mở chính là đầu mối để giải quyết mọi xung đột. Thưa bà, tôi không hiểu tại sao sự xả giãn có thể thay đổi được gì. Liệu phương pháp của bà có khác phương pháp mà tôi áp dụng không? Thứ nhất, phương pháp anh thường áp dụng chỉ là một cách giải quyết bằng lý trí qua sự sắp đặt các lý luận một cách khéo léo. Nó tùy thuộc vào khả năng ăn nói thuyết phục người khác đi theo những lý luận đã được tính toán từ trước. Tuy nó đưa đến sự thỏa hiệp, nhưng sự chấp nhận này chỉ có tính cách tạm thời. Trong thâm tâm, những người thuộc hai phe vẫn còn nguyên cái thành kiến xưa, cái mầm mống chia rẽ, cái quan niệm hận thù đã gây nên sự tranh chấp. Có thể họ chấp nhận sự dàn xếp của anh trong giai đoạn đó vì họ không thể làm gì khác hơn. Nhưng rồi, việc tranh chấp sẽ tiếp diễn vì cái nguyên nhân vẫn còn. Bây giờ hãy trở lại với việc xả giãn. Nếu giải thích một cách khoa học, thì khi xả giãn, các luồng sóng trong óc đang từ mức độ beta sẽ giảm xuống alpha. Não điện đồ ghi nhận sự rung động từ 14 đến 22 chu kỳ một giây xuống chỉ còn 4 đến 14 chu kỳ. Trạng thái alpha là lúc chúng ta đi làm về nhà, thay quần áo, tắm rửa, dặn nhạc, nghỉ ngơi. Khoa học đã chứng minh rằng trong trạng thái alpha hay trạng thái xả giãn, người ta có thể học hỏi các môn học phức tạp như toán, lý, hóa, khoa học hay các môn học đòi hỏi việc sử dụng đầu óc một cách dễ dàng hơn lúc chúng ta ở trạng thái beta. Phải chăng vì lý do là có các khoảng trống trong óc? Đúng thế, anh đã bắt đầu hiểu điều tôi muốn nói, là vượt lên trên phạm vi lý trí rồi đó. Nhưng khoảng trống đó thì ăn nhập gì đến sự hòa giải chứ? Nó giúp người ta nhìn thấy, nghiệm thấy một cái gì mới mẻ, khác, vượt ra ngoài các quan niệm thông thường. Nó nâng tâm thức người ta lên một bình diện mới, new paradigm. Khi đầu óc người ta bình tĩnh, yên lặng, thì nó sẽ sáng suốt hơn. Do đó, sự hòa giải này sẽ không xây dựng trên một lý luận đã được hoạch định từ trước, hoặc một mưu mô hay phương pháp nào. Kết quả của nó sẽ đến một cách tự nhiên giữa những người trong cuộc, chứ không tùy thuộc vào người đứng ra hòa giải. Hiển nhiên, đây là cách nhìn sự kiện qua một nhãn quan mới, một phạm trù mới, không giống phạm trù ngày trước, và vì thế nguyên nhân của sự tranh chấp vốn tùy thuộc vào phạm trù trước sẽ biến mất. Đó là cách giải quyết tận gốc rễ, trị tuyệt căn bệnh chứ không băng bó qua loa cho xong. Xin bà giải thích rõ hơn nữa. Này anh bạn, một đầu óc đầy thành kiến và cố chấp, giống như hòn đá cứng ngắc vậy đó, làm sao người ta có thể thay đổi nó được? Trên phương diện vật lý, muốn thay đổi tảng đá, người ta phải sử dụng một lực rất mạnh, cứng hơn tảng đá đó. Nhưng nếu không khéo, họ sẽ làm tảng đá bị vỡ nát hư hại. Cũng thế, trên phương diện tâm lý, phải mất nhiều khả năng hùng biện và thuyết phục mới khiến một người đầy thành kiến chịu xét lại. Dĩ nhiên, nếu không khéo léo, việc này chỉ là sự nhồi sọ hay tẩy não, và rồi cũng không đem lại kết quả bao nhiêu. Một trí óc đầy thành kiến cũng như một sợi dây điện đi qua một điện trở, làm luồng điện không lưu thông được, bị tắc nghẽn và nóng lên. Một cái đầu óc lộn xộn đầy thành kiến không thể nhận thông điệp mới, không thể nhìn thấy điều gì lạ. Hai phe nhóm với quan niệm trái ngược không thể dung hòa, cần vượt ra ngoài phạm trù tranh chấp đó thì mới có thể tìm được một mẫu số chung. Muốn vậy, họ phải có một cái tâm bình tĩnh, thoải mái và sáng suốt. Vì tâm có định thì mọi sự mới yên được. Khi tâm còn xáo trộn, còn phân biệt thì không thể giải quyết điều gì hết. Có người nói nhà bác học Thomas Edison là một thiên tài đã phát minh được nhiều kỹ thuật hữu dụng. Tuy nhiên, ông này không nhận mình là thiên tài mà chỉ khiêm tốn rằng các ý kiến hay lúc nào cũng ở quanh tôi, khi tâm tôi yên lặng, tôi nghe được chúng. Quyền năng. Từ khi còn nhỏ, Dudley đã ham thích các vấn đề tâm linh. Lúc nào anh cũng đề cập đến Thượng Đế và nói với cha mẹ rằng anh chỉ muốn gặp Ngài. Lúc trưởng thành, Dudley xin gia nhập một dòng tu kính nhưng bị từ chối. Anh bèn lang thang đó đây, lúc theo học yoga với một vị thầy Ấn Độ, khi học võ với một võ sư Trung Hoa. Anh chịu khó nghiên cứu các sách vở tâm linh, tham dự những khóa hướng dẫn về thiền. Ít lâu sau, anh tìm đến một nông trại hẻo lánh, ngày giúp việc cày cấy, đêm thực tập thiền theo các phương pháp mà anh thu thập được. Sau nhiều năm sống như vậy, tự nhiên anh khai mở được quyền năng thần nhãn. Anh nói, thưa bà, tôi thấy thích thú quá chừng, tôi có thể nhìn thấy những người mà tôi nói chuyện qua điện thoại, biết họ mặc quần áo màu gì, có cử chỉ ra sao. Khi tôi nói cho họ biết, họ hết sức kinh ngạc và thán phục tôi vô cùng. Tôi có thể ngồi yên một chỗ mà biết được những người khác trong trại đang làm gì. Hiện nay tôi muốn phát triển thêm các quyền năng tương tự như đọc tư tưởng người khác hay sai khiến các đồ vật. Bà quen biết nhiều danh sư, xin chỉ giúp tôi những người đã sở hữu các quyền năng đó để tôi theo học. Một đệ tử của Phật đã phát triển được một vài quyền năng đến xin Ngài chỉ dẫn thêm. Nhưng Đức Phật nói rằng, ta biết rõ các quyền năng đó sẽ làm cho con người như thế nào. Ta khuyên con hãy lập tức từ bỏ chúng đi. Không gì làm người ta sa ngã nhanh chóng hơn là sở hữu các quyền năng huyền bí. Theo ý tôi, anh cũng nên áp dụng câu này cho bản thân anh đó. Tại sao các quyền năng huyền bí lại xấu chứ? Đức Phật không hề nói rằng các quyền năng đó xấu. Ngài chỉ nói rằng các quyền năng đó sẽ khiến cho con người trở nên thế nào thôi. Anh hãy quan sát những người bình thường, khi đạt được chút danh vọng hay uy quyền thì họ cư xử như thế nào? Phải chăng họ hống hách, kiêu căng và hợm hĩnh? Các quyền năng huyền bí còn nguy hiểm hơn thế nhiều. Làm sao tôi có thể sa ngã khi đã khổ công tập luyện và tiến bộ được như thế này? Này anh bạn, càng leo cao chừng nào thì càng té đau chừng đó. Càng lên cao, sự cám dỗ càng mạnh, cơ hội sa ngã càng nhiều. Trên con đường tinh thần, sự cám dỗ hết sức tinh tế, khó thấy được. Nhưng nếu người ta cẩn thận và luôn luôn đề cao cảnh giác, thì làm sao có thể sa ngã chứ? Thế ừ, hãy thử quan sát nội tâm anh mà xem. Phải chăng từ khi khai mở được quyền năng đó thì anh không còn tha thiết đến Thượng Đế nữa? Có lẽ bà nói đúng. Thời gian gần đây, tôi ít nghĩ đến Ngài hơn trước, nhưng có lẽ tâm tôi bị sao lãng vì đang thích thú cái quyền năng này. Nhưng mà ít lâu nữa tôi sẽ quen đi. Tuy nhiên, phải chăng sở hữu quyền năng chính là một sự tiến bộ tâm linh? Phát triển quyền năng là một dấu hiệu, nhưng không bao giờ là mục đích. Nhưng các đạo sư đều có quyền năng mà. Bác sĩ Stanley Krippner, một học giả nổi tiếng chuyên khảo cứu các hiện tượng huyền bí, nói rằng ông đã gặp nhiều đạo sư nổi tiếng, mặc dù họ không hề có một quyền năng nào cả. Trong khi đó, ông cũng gặp nhiều người sở hữu các quyền năng huyền bí, nhưng không hề phát triển hay lưu tâm gì đến vấn đề tâm linh. Nói tóm lại, sở hữu quyền năng và tiến bộ tâm linh là hai vấn đề khác nhau. Thưa bà, tôi là người sống về tinh thần và rất quan tâm đến trình độ tiến hóa của mình. Tôi thiết nghĩ đi trên đường tâm linh cũng như leo núi. Người ta không thể leo thẳng mà phải trèo quanh theo sườn núi, có khi phải dừng chân nghỉ ngơi chút ít. Việc sao lãng của tôi cũng chỉ là sự nghỉ ngơi chút ít thôi. Một người đi trên đường tâm linh dù nghỉ ngơi vẫn không bao giờ rời mắt khỏi mục tiêu chính. Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện sau. Một hoàng đế xứ Ấn mở cuộc thi tuyển hiền tài để giúp nước. Kỳ thi như sau: ai mang được một thùng nước đầy từ sông Hằng về đến trước cửa thành mà không ngừng lại vì bất cứ chuyện gì thì sẽ thắng cuộc. 1.000 thí sinh tham dự cuộc thi. Khi họ vừa múc nước dưới sông lên thì thấy tiền vàng ở đâu rải đầy mặt đất. 200 người bỏ cuộc chạy đi lượm tiền. Đi được một lúc, các thí sinh thấy một dãy kiệu hoa lộng lẫy. Để hai bên đường, những người khênh kiệu hô lớn: ai ngồi kiệu sẽ được đưa vào thành để dân chúng hoan hô. Hơn 200 thí sinh bỏ cuộc nhào lên những chiếc kiệu hoa. Số còn lại tiếp tục đi. Một quãng sau, họ thấy một đoàn thiếu nữ rất đẹp, với xiêm y hở hang hấp dẫn, đưa tay vẫy gọi mời chào. Hơn 200 người nữa bỏ cuộc chạy theo đoàn thiếu nữ kia. Trên đường về thành, các thí sinh thấy một đạo sư oai nghiêm ngồi trên một tấm thảm nói: kẻ nào theo ta sẽ được học các quyền năng huyền bí như tàng hình, hiện hình, bay lượn trên không trung, hô phong hoán vũ, chỉ đá hóa vàng, vân vân. Một số vội bỏ cuộc chạy theo học với vị đạo sư. Cuối cùng chỉ còn một người mang nước về đến cổng thành. Vua hỏi: tại sao anh không bị những sự kiện trên đường làm sao lãng? Người nọ đáp: lúc đi, mắt con chỉ nhắm vào một mục đích là cổng thành. Tai con chỉ nghe thấy lời tuyên bố của Ngài rằng kẻ nào mang nước từ sông Hằng về đây mà không dừng lại sẽ được trọng thưởng, nên con đi thẳng một hơi về đây. Nhà vua mừng rỡ nói: ngươi quả là người mà ta mong đợi. Này anh bạn, đường thẳng là con đường ngắn nhất nối liền hai điểm. Tại sao người ta không chọn con đường đó mà lại chọn con đường quanh co làm chi?
Tiêu chuẩn tâm linh.
Beverly làm quản thủ thư viện của một thành phố lớn. Bà đã gia nhập nhiều phong trào tâm linh, tham dự nhiều buổi hội thảo về yoga, zen, dưỡng sinh và theo học với nhiều đạo sư khác nhau, nhưng vẫn không tìm được điều bà muốn. Bà nói: hiện nay tôi rất bối rối vì sự thương mại hóa các vấn đề tâm linh. Tôi muốn tìm một con đường tu chân chính chứ không muốn mắc mưu các thầy tu thương mại. Tôi không muốn thành một con cừu non để họ dẫn dụ. Làm sao cho người như tôi có thể phân biệt được một giáo huấn chân chính và giả tạo? Tôi cần một tiêu chuẩn rõ ràng, chứ không phải lý thuyết suông. Theo bà thì con đường tu chân chính phải như thế nào? Tôi muốn tìm một con đường như thể đưa tôi đến sự thật, đến sự hợp nhất với Thượng Đế, chứ không phải các lời hứa hẹn hão huyền, các trò lừa bịp để moi tiền tín đồ. Tôi cần có một tiêu chuẩn thật rõ rệt để phân biệt điều này. Ngày trước tôi học lái máy bay. Muốn đáp xuống đường băng, tôi phải điều khiển máy bay vào đúng vị trí nhất định, gọi là 3 điểm, 3-point landing, thì máy bay mới đáp xuống an toàn được. Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng vào những việc khác. Một đạo sư Ấn Độ nói rằng muốn hợp nhất với Thượng Đế thì chúng ta phải trở nên giống như Ngài. Vì vậy, chúng ta cần một quan niệm thật rõ ràng về Thượng Đế. Dĩ nhiên, Thượng Đế là hiện thân của tất cả những đức tính cao quý mà con người ta có thể tưởng tượng được. Bác ái, minh triết, mỹ lệ, thanh khiết, hoàn hảo. Bây giờ chúng ta hãy tự hỏi xem Ngài có phân biệt màu da, giai cấp, chủng tộc, tín ngưỡng hay muốn người ta gọi Ngài bằng một danh xưng nhất định nào đó không? Đó là điều thứ nhất mà bà cần đặt ra. Nếu một sự giáo huấn nào còn phân biệt các điều kể trên, bắt tín đồ sử dụng một danh hiệu nhất định thì hẳn là biết phải xử sự ra sao rồi. Có rất nhiều nhóm tự nhận rằng họ đề cao tình huynh đệ và không hề phân biệt các danh xưng. Dĩ nhiên, muốn biết họ nói đúng hay không, chúng ta cần quan sát lời nói cũng như việc làm của họ một cách cẩn thận. Một giáo huấn chân chính không bao giờ tự nhận là con đường duy nhất và chỉ có con đường đó mà thôi. Một vị thầy chân chính cũng không bao giờ tự nhận họ là người duy nhất. Sự giáo huấn chân chính chỉ rõ cho chúng ta thấy mục đích và những con đường đưa đến mục đích đó, nhưng không đòi hỏi chúng ta phải theo một con đường nhất định nào. Đó là tiêu chuẩn thứ hai. Nhưng làm sao tôi có thể tìm được con đường đó? Khi lòng bà ao ước tìm một con đường tâm linh, thì nội tâm của bà sẽ hướng dẫn cho bà, sẽ vạch rõ cho bà một hướng đi. Trong cuốn Christ for the Mill, đạo sư Baba Ram Das đã nói, đi vào con đường tâm linh chính là sự nhập lưu, hay bước vào một dòng nước mà trong đó vị thầy sẽ đưa anh đi qua bờ bên kia, chứ không phải giữ anh mãi trong dòng nước đó. Một sự giáo huấn chân chính sẽ không làm ai vướng mắc, mà giúp họ đi trọn vẹn con đường một cách ung dung tự tại, và đó là tiêu chuẩn thứ ba. Làm sao tôi có thể biết mình không bị vướng mắc? Khi đọc sách, bà bắt đầu bằng việc theo dõi những dòng chữ, cố gắng hiểu ý từng chữ, từng câu và từng đoạn. Nhưng khi đã hiểu rồi, thì bà phải biết bỏ những dòng chữ đó đi để nắm bắt lấy cái ý chính toàn bài. Nếu cứ khư khư bám chặt vào từng chữ, từng dòng, từng đoạn văn, thì làm sao có thể hiểu được toàn bộ cuốn sách? Cũng như thế, khi qua sông cần có thuyền, nhưng đã đến bờ rồi thì phải biết bỏ nó đi để tiếp tục cuộc hành trình, chứ cứ ôm chặt lấy con thuyền thì làm sao đi tiếp nữa. Trên đường tâm linh, muốn biết bà còn vướng mắc hay không thì hãy quan sát xem giữa bà và người khác có sự khác biệt không. Khi tâm thức của bà được nâng cao lên, được tự do, được mở rộng, bà sẽ không còn thấy có sự khác biệt giữa mình và người khác, không chê bai lên án khinh miệt ai hết, mà biết rằng giữa mình và người khác vốn không hề có sự sai biệt. Tất cả đều là những phần tử của một đại thể sáng chói, đầy tình thương.
Từ bỏ.
Sydney mắc bệnh bẩm sinh không thể chữa. Bác sĩ cho biết anh chỉ sống đến 18 hay 20 tuổi là nhiều. Cuộc đời niên thiếu của anh là một chuỗi ngày đau khổ bi quan, lúc nào cũng phập phồng lo sợ, không biết mình sẽ chết lúc nào. Khi được 15 tuổi, anh gặp một vị thầy dạy yoga. Vị này khuyên anh hãy bỏ qua các cảm xúc tiêu cực, cố gắng tập luyện các tư thế, tham thiền quán tưởng và sống cho hiện tại. Anh làm theo và bất ngờ thay, tình trạng sức khỏe của anh thay đổi một cách mầu nhiệm. Anh nói, thưa bà, năm nay tôi đã ngoài 30, tình trạng sức khỏe của tôi rất tốt. Các cuộc khám nghiệm gần đây cho thấy cơ thể tôi hoàn toàn bình phục, không có triệu chứng gì bất thường. Tôi mang ơn vị thầy dạy yoga rất nhiều, năm nào tôi cũng qua Ấn Độ thăm ngài. Năm ngoái, trong buổi nói chuyện, ngài khuyên tôi phải từ bỏ để có sự tiến bộ tâm linh. Thầy khuyên anh phải từ bỏ những gì? Vì ngài không nói rõ nên tôi rất bối rối. Hiện nay tôi là một đạo diễn và sản xuất phim ảnh, kiếm rất nhiều tiền, đời sống vật chất thoải mái, dễ chịu, và tôi đang dự định sẽ lập gia đình. Làm sao tôi có thể từ bỏ cuộc sống tốt đẹp như thế này? Tôi là người thực hành yoga chăm chỉ, có đời sống tinh thần cao. Dĩ nhiên, tôi còn muốn tiến bộ trên đường tâm linh nữa, nhưng phải từ bỏ những cái đang có hiện nay là điều không dễ chút nào. Liệu bà có thể giúp tôi chăng? Khi còn nhỏ, vì là con một, nên tôi không có ai để chơi đùa. Tôi chỉ biết cách chơi búp bê một mình. Phòng tôi có mấy chục con búp bê, và tôi đã sống trong cái thế giới huy hoàng tưởng tượng đó. Tôi thương mấy con búp bê đó lắm, suốt ngày ôm chúng, nâng niu, chăm sóc chúng. Năm tháng trôi qua, tôi khôn lớn và trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng, đi trình diễn khắp thế giới. Một hôm nhân dịp về thăm nhà, tôi nhìn thấy mấy chục con búp bê ngày trước được cất kỹ trong tủ. Tôi bèn đem chúng ra, phân phát cho các trẻ em nghèo trong xóm mà không hề luyến tiếc. Khi người ta đã có một sở thích khác, một vui thú khác, thì những thú vui cũ đâu còn quyến rũ nữa. Nó sẽ rớt đi như trái chín rụng. Đời sống tâm linh cũng vậy. Khi chúng ta đã già dặn, trưởng thành, cái gì không cần thiết sẽ tự nhiên rớt đi. Nhưng dĩ nhiên trước đó, thì ta rung cây cho trái rụng làm gì? Hãy sống tự nhiên, đừng ham muốn, đừng mong cầu, đừng tích lũy. Lúc nào cũng ung dung tự tại là được rồi. Nhưng thầy tôi đã nói nếu không từ bỏ thì không thể tiến bộ được. Vậy tôi phải làm gì đây? Theo ý tôi, điều thầy của anh nói không phải là sự từ bỏ những hình thức bên ngoài, nhưng là từ bỏ cái ảo vọng về chính mình. Trước hết chúng ta cần ý thức rõ rệt rằng muốn tiến bộ, chúng ta cần từ bỏ cảm giác rằng chính ta là người làm việc đó. Chính bản ngã là tác nhân hành động trong mọi việc. Đa số mọi người sống và làm việc vì những động lực thúc đẩy như tiền bạc, danh vọng, quyền thế, thỏa mãn và phô trương bản ngã, vân vân. Tất cả những cái này đều bắt nguồn từ cái nguyên nhân sâu xa là ý niệm về bản ngã. Đã tập yoga, chắc hẳn anh biết rằng mục đích của Karma Yoga là thay thế những động năng như ham muốn, khao khát cái gì cho mình bằng sự hiến dâng tất cả cho Thượng Đế. Hiến dâng cho Thượng Đế là một cách từ chối bản ngã của mình, phủ nhận rằng mình là một tác nhân độc lập hành động. Khoa Jnana Yoga dạy rằng chúng ta phải tập chứng kiến hơn là đồng hóa mình với những ảo ảnh diễn ra xung quanh. Là nhà đạo diễn phim ảnh, chắc anh biết rằng các diễn viên diễn xuất phải học thuộc lòng các lời đối thoại, cử chỉ, vai trò mà họ phải diễn, nhưng họ đâu phải là nhân vật đó. Thảm kịch lớn lao nhất của một diễn viên là sự đồng hóa mình vào vai trò của mình, tự cho rằng mình có quyền hành động, viết bản kịch, thay đổi màn kịch theo ý mình. Nhưng làm sao tôi có thể nghiệm chắc rằng tôi không phải là tác nhân hành động? Qua sự tham thiền quán tưởng thâm sâu vào sự việc, mỗi khi rảnh rỗi anh hãy tự hỏi, vở kịch đời này đang chiếu trên màn ảnh nào? Ai đang cảm nhận vở kịch đó? Nó xảy ra cho ai hay cái gì? Nhưng suy nghĩ như vậy thì có ích gì? Nếu anh để cho vở kịch đời diễn ra tự nhiên, không bị cản trở bởi các tham vọng, sợ hãi, ước muốn, lo lắng của anh hay của Sydney đặt vào đó, thì anh sẽ thoải mái hơn, ung dung hơn và tự tại hơn. Nhờ thế nó sẽ nâng anh lên khỏi mức độ đồng hóa với vở kịch. Anh sẽ ý thức rằng mình chính là sự trong sạch thức tỉnh, chứ không phải là cái gì đang bị trói buộc trong vở kịch đó. Sự tiến bộ tinh thần chẳng qua chỉ là sự thu hẹp khoảng cách giữa vai trò mà chúng ta đóng và con đường thực sự của chúng ta. Nói một cách khác, sự từ bỏ ở đây là loại bỏ cái bản ngã để ý thức cái chân ngã. Tôi cứ nghĩ rằng từ bỏ có nghĩa là dứt bỏ đi tất cả tài sản, trói buộc, quyến luyến, ràng buộc để vào một tu viện chứ. Ngày xưa, sự từ bỏ có nghĩa là như vậy, nhưng hiện nay, những người đi trên con đường tâm linh không nhất thiết phải từ bỏ gia đình để đi vào rừng sâu núi thẳm ẩn dật. Thay vì thế, họ mang rừng sâu núi thẳm đó vào chính tâm linh. Từ bỏ là chìa khóa của sự tiến bộ tâm linh. Nhưng thay vì từ bỏ những hình tướng vật chất, chúng ta hãy từ bỏ cái bản ngã kiêu căng ngã mạn. Nói một cách khác, ngày nay, từ bỏ có nghĩa là chuyển tâm, chứ không chuyển cảnh.